Tôi xin đọc lời Chúa ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 cho tới câu 13. Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Bữa sau, các quan cấp trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ, thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi rằng, bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bấy giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên cây thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh, hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ đi, bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự giản dị của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Xin mời Thánh đồng ngồi và xin mời mục sư.
Xin kính chào Thánh. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, xin chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa dạy chúng ta. Lời Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con có lời của Ngài để nhắc nhở, hướng dẫn chúng con. Lời Chúa, buổi sáng hôm nay con sẽ trình bày lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài giúp đỡ để con có thể trình bày một cách rõ ràng, dễ nhớ, dễ hiểu. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng nhắc nhở, giúp đỡ cho chúng con từ người nói tới người nghe qua lời của Chúa. Chúng con được khích lệ, được nâng đỡ. Và chúng con được Chúa giúp đỡ để chúng con có thể làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Thánh, phần Kinh Thánh mà chúng ta nghe đọc buổi sáng hôm nay là một phân đoạn Kinh Thánh kể lại việc Phi-e-rơ và Giăng đã bị tòa công luận bắt giam sau khi hai người nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà khiến cho một người bại hơn 40 năm được lành bệnh. Mà được ký thuật ở trong Công vụ chương 3. Như vậy, danh của Chúa Giê-xu không phải là một danh gọi thông thường, nhưng là một danh đầy quyền năng và linh nghiệm. Mặc dù Chúa Giê-xu Ngài đang ngự ở bên hữu Đức Chúa Trời, nhưng mà danh của Ngài vẫn có quyền năng và linh nghiệm để những ai tiếp tục công việc chức vụ của Ngài trên đất, cũng như cho những ai kêu cầu đến danh của Ngài thì được cứu. Phép lạ chữa lành người bại đã được thu hút người dân chúng đến lúc bây giờ đến nghe tin lành. Đây là lý do mà tại sao hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã bị giam giữ và đưa ra trước tòa công luận xét xử vì rao giảng danh của Đức Chúa Giê-xu. Và trong cuộc xét xử này, chúng ta thấy cung cách của hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã khiến cho cả tòa công luận đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác so với những gì mà trước đây họ từng biết về các sứ đồ. Các sứ đồ trước đây họ nhút nhát, họ lo sợ, nhưng mà giờ đây họ không còn như vậy nữa. Những người này vốn là những người dốt nát không học, nhưng mà giờ đây họ dạn dĩ đối đáp một cách khôn ngoan. Những người lãnh đạo Do Thái khám phá ra rằng sở dĩ họ dạn dĩ và khôn ngoan như vậy, đó là do họ từng ở với Chúa Giêsu. Ngạc nhiên thứ nhất mà chúng ta thấy đó là người từng ở với Chúa Giêsu từ nhút nhát trở nên dạn dĩ. Đó là phần thứ nhất. Kinh Thánh nói rằng Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân danh Đức Chúa Giêsu từ sự chết sống lại. Phép lạ người bại được chữa lành đã gây một ảnh hưởng lớn trong dân chúng, thu hút người ta đến để nghe tin lành. Điều này khiến cho giới lãnh đạo Do Thái lúc bấy giờ lo sợ và giận dữ khi thấy hai sứ đồ của Chúa tiếp tục rao giảng về danh của Đức Chúa Giêsu, đấng đã từ kẻ chết sống lại. Vì vậy họ ra lệnh bắt giam hai sứ đồ ngay lập tức để giải tán dân chúng tụ tập lại. Kinh Thánh cho chúng ta biết mặc dù lúc bấy giờ trời đã tối, nhưng mà họ không thể chờ đợi được đến ngày hôm sau. Nhóm người đến bắt các sứ đồ gồm có các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê. Quan coi đền thờ là người có trách nhiệm giữ trật tự ở trong sự thờ phượng trong đền thờ và làm việc gần gũi với thầy tế lễ. Và thầy tế lễ là người có nhiệm vụ tế lễ ở trong đền thờ và được liệt vào hàng tăng lữ cao cấp ở trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Và trong Do Thái giáo, các thầy tế lễ đa số thuộc phái Sa-đu-xê. Và chủ trương của phái Sa-đu-xê này, họ không bao giờ tin có sự sống lại. Họ chỉ tin vào năm sách ngũ kinh của Môi-se là kinh thánh của họ, và họ giữ năm sách này. Họ không bao giờ tin rằng sau sự chết có sự sống lại, không tin sự hiện hữu của các thiên sứ và các linh. Họ rất thân và trung thành với nhà cầm quyền La Mã. Đây là những giới giàu có và cao trọng ở trong xã hội Do Thái. Nhóm người trên có thể là đại diện của giáo quyền Do Thái đến bắt hai sứ đồ với sự giận dữ, xuất phát từ lòng ghen ghét và cuồng tín của họ. Ghen ghét vì thấy người ta đến tin nhận Chúa, và cuồng tín bởi vì họ không tin rằng có sự sống lại, mà hai sứ đồ cứ tiếp tục rao giảng Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Và những người này đến bắt hai sứ đồ bởi vì họ dám giảng rằng Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Như vậy, chẳng những hai sứ đồ ghép họ vào tội đã giết Chúa Giêsu, đó là lý do mà họ bị bắt. Và hai sứ đồ giảng rằng Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại, điều này nghịch với giáo lý mà họ đã tin. Đây cũng là lý do mà trước đây họ đã từng bắt Chúa Giêsu, và bây giờ hai sứ đồ của Chúa đang bị bắt và đương đầu với một lực lượng chống đối nguy hiểm này. Song song với sự bắt hại của hội thánh lúc bấy giờ, Luca cho chúng ta thấy số tín hữu tiếp tục gia tăng từ con số 3.000 bây giờ lên đến 5.000. Như vậy, mỗi ngày Chúa lấy thêm người vào trong hội thánh. Mặc dù xứ Do Thái lúc bấy giờ thuộc quyền cai trị của đế quốc La Mã, nhưng mà giới lãnh đạo bản xứ vẫn có quyền xử lý những việc nội bộ, và giới lãnh đạo này được thành lập gọi là một hội đồng trưởng lão hay là tòa công luận. Và tòa công luận được xem như là tối cao pháp viện của cơ quan hành chánh của người Do Thái, gồm có chủ tịch là thầy tế lễ cả và 70 hội viên, trong đó đa số là người thuộc phái Sa-đu-xê, phần còn lại là những thầy thông giáo thuộc phái Pha-ri-si và các trưởng lão không thuộc vào hai thành phần kia. Và thầy tế lễ cả là chủ tịch tối cao của tòa công luận. Họ họp với những người ở trong phái Sa-đu-xê thành một giai cấp cao nhất, và họ giữ độc quyền bởi vì họ thuộc về những gia đình quý tộc. Và gia đình nổi bật lúc bấy giờ, Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là gia đình của Anne. Mặc dù Anne đã bị nhà cầm quyền La Mã truất phế vào năm 15 sau Chúa, và con rể của ông là thầy tế lễ Caiphe lên thay thế cho ông từ năm 18 đến năm 36 sau Chúa làm thầy tế lễ. Nhưng mà người Do Thái họ vẫn xem trọng Anne như là nhân vật số 1 lúc bấy giờ. Và trong những buổi họp của tòa công luận, luôn luôn lúc nào cũng có mặt Anne. Ông có mặt trong phiên xử Chúa Giêsu, và bây giờ ông cũng có mặt với Caiphe thầy tế lễ trong buổi xét xử hai sứ đồ của Chúa. Ngoài ra, trong tòa công luận cũng còn đề cập đến một số nhân vật khác mà chúng ta được nghe nói đến như là Giăng và Alexander. Chúng ta không biết nhiều về những nhân vật này. Có thể họ cũng là những thành phần quan trọng ở trong tòa công luận. Hai sứ đồ của Chúa bị chất vấn với câu hỏi là bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà họ làm điều này? Đó là phép lạ chữa lành cho người bại. Câu hỏi nguy hiểm này nhằm gài hai sứ đồ của Chúa. Nếu trả lời trực tiếp nhờ Đức Chúa Giêsu, như vậy họ có lý do để bắt hai sứ đồ, để buộc tội hai sứ đồ, vì cớ Chúa Giêsu đã bị tòa công luận lúc bấy giờ luận án và xét xử Ngài là có tội phạm thượng và đáng chết. Vì thế bất cứ ai rao giảng về danh của Chúa Giêsu là phạm đến luật pháp Do Thái. Giống như Chúa Giêsu, hai sứ đồ không trả lời thẳng câu hỏi mà họ gài bẫy. Nhưng mà hai sứ đồ đã khéo léo chuyển câu hỏi đó để trở thành một cơ hội để làm chứng về Chúa Giêsu trước tòa công luận. Chúng ta biết tòa công luận lúc bấy giờ toàn là những người trí thức. Và khi nói đến danh Chúa Giêsu là danh mà họ không bao giờ muốn nghe. Nhưng mà rồi họ cũng phải ngồi đó để nghe hai sứ đồ đơn sơ ít học trình bày về Chúa Giêsu. Với câu hỏi này, sứ đồ Phêrô đã ghép tội tòa công luận, bắt giam ông và dân một cách trái phép, và hai sứ đồ ở trong tình trạng vô tội. Ông nói rằng làm thế nào mà người làm việc thiện chữa lành cho người bại được lành lại bị đem ra xét xử như một tội nhân? Thật là một điều hết sức vô lý. Phêrô mạnh mẽ giảng về Chúa Giêsu trước tòa công luận. Điểm nổi bật của hai sứ đồ này trong cuộc xét xử là họ can đảm và dạn dĩ. Chúng ta biết trước lễ ngũ tuần, Phêrô là một người nhát sợ. Ông đã 3 lần chối Chúa, mặc dù Chúa Giêsu đã cảnh cáo cho ông 3 lần ông sẽ chối Ngài. Nhưng mà Phêrô nói là dù chết ông cũng chết với Chúa. Nhưng mà cuối cùng rồi thì ông đã chối Chúa Giêsu trước mặt đứa tớ gái khi Chúa Giêsu chịu xét xử ở trong nhà của thầy tế lễ cả thượng phẩm. Khi người tớ gái chỉ vào Phêrô và nói rằng người này cũng ở với Giêsu, người Nazareth. Nhưng mà Phêrô lại chối và thề rằng ta chẳng biết người này. Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần Phêrô nói rằng chắc thật ngươi cũng thuộc về đàn ấy, vì tiếng nói của ngươi đã khai ngươi ra. Người bèn rủa xả mà thề rằng ta không biết người đó đâu. Trước lễ ngũ tuần, Phêrô là một người nhút nhát, Giăng là một người nhút nhát. Giăng đã từng bỏ chạy khi Chúa Giêsu bị bắt ở trong vườn Gethsemane. Nhưng mà giờ đây chúng ta thấy cả hai ông trở nên mạnh mẽ, giản dị. Cả hai đang ở trong nơi sân của thầy tế lễ cả, là nơi mà họ đã từng, Phêrô đã từng chối Chúa. Và Giăng dù có yêu Chúa đến cỡ nào cũng phải tránh né. Nhưng mà giờ đây cả hai người đang đứng trước một hội đồng tôn giáo Do Thái, trước 71 người học thức và thế lực, và dường như mạng sống của hai ông đang nằm ở trong tay của tòa công luận. Nhưng mà họ không sợ hãi. Vì sao? Vì sao những người trước đây nhút nhát giờ đây trở nên dạn dĩ? Câu trả lời đó là họ đã từng ở với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đang ở với họ. Đấng hằng sống mà hai sứ đồ đang rao giảng đang ở cùng họ thì họ hãi hùng ai? Ở với Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Và kinh nghiệm thật về quyền năng biến đổi của Chúa trong đời sống của mình. Đó là một đời sống cầu nguyện, một đời sống chuyên tâm học lời của Chúa và luôn vâng phục Ngài. Có như thế mới trở nên những người từng ở với Chúa Giêsu. Ngạc nhiên thứ hai mà chúng ta thấy đó là người từng ở với Chúa Giêsu ít học mà nên khôn ngoan. Bấy giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra xét vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành? Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và ông giải thích làm thế nào mà người bại được lành với những lời mạnh mẽ và thẳng thắn chỉ vào tòa công luận. Và dân chúng tụ tập lúc bấy giờ. Ông kêu gọi cả tòa công luận và dân chúng hãy biết điều này. Đó là người bại được lành là nhờ danh của Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà họ đã từng đóng đinh trên thập tự giá. Và Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu ở Nazareth sống lại từ trong cái chết, mà bằng chứng là người bại nhờ nhân danh Chúa Giêsu Christ ở Nazareth mà được lành và hiện tại đang đứng trước mặt tòa công luận. Theo lời tiên tri của Thi Thiên 118 câu 22, Chúa Giêsu ở Nazareth chính là hòn đá đã bị các thợ xây nhà bỏ ra rồi trở nên hòn đá góc nhà. Đá góc nhà là hòn đá chống đỡ làm cho cả ngôi nhà, cả tòa nhà được vững chắc. Và trong câu 11, hòn đá và đá góc nhà mà Phi-e-rơ nói chỉ về Chúa Giêsu. Hòn đá đã bị các ông xây nhà bỏ ra chỉ về giới lãnh đạo Do Thái lúc bây giờ họ chối bỏ Chúa Giêsu và đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự. Nhưng mà Chúa Giêsu đã sống lại và trở nên đá góc nhà, tức là trở nên đấng cứu thế duy nhất của nhân loại. Và hễ ai nương náu mình trong Ngài chắc chắn được cứu rỗi, như câu 12 mà sứ đồ Phi-e-rơ đã nói. Câu chất vấn của tòa công luận với mục đích là ngăn chặn rao giảng danh của Chúa Giêsu, nhưng mà câu trả lời khôn ngoan của Phi-e-rơ là khiến cho danh được bị cấm đoán lại được tôn cao. Danh Chúa Giêsu ở Nazareth là danh trên hết mọi danh ở dưới trời này, danh duy nhất để nhờ đó con người được sống, ai tin nhận đến Ngài được sống. Vì vậy có thể nói câu 12 là câu cao điểm trong sứ điệp của sứ đồ Phi-e-rơ. Đây là một bài giảng hùng hồn mạnh mẽ và đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh đã làm cho những người xét xử hai sứ đồ phải im lặng. Cho dù người Sa-đô-xê ghét họ bởi vì không tin có sự sống lại, và người Pha-ri-si đã loại bỏ Chúa Giêsu, quan cai đền thờ sợ ảnh hưởng đến công việc của mình, sợ mất quyền hành, thầy tế lễ, tất cả mọi người đều phải im lặng và kinh ngạc vì chưa bao giờ họ nghe một người giảng như thế. Bài giảng của Phi-e-rơ đã khiến cho 71 thành viên của tòa công luận bối rối vì sự khôn ngoan của ông. Làm thế nào một người như Phi-e-rơ chưa từng được huấn luyện trong một chủng viện danh tiếng nào về sự giảng dạy lại có thể trình bày phúc âm một cách rõ ràng, đầy đủ, sống động với những điểm chính là về sự chết, sự sống lại và sự tôn cao của Đức Chúa Giê-xu? Câu trả lời đơn giản, tác giả của sự khôn ngoan đó chính là Đức Thánh Linh. Ngài là vị giáo sư lớn đã ở cùng ban cho sứ đồ Phi-e-rơ một sự khôn ngoan đặc biệt. Phi-e-rơ không phải là một người học thức cao, không phải là một người thuộc giới quý tộc. Hai người đang đứng trước mặt họ là hai ngư phủ xuất thân từ vùng biển Galilee. Những người mà quanh năm suốt tháng họ chỉ biết thuyền, biết biển, biết lưới, biết cá, sống lam lũ qua ngày, không được đào tạo ở một trường nổi tiếng của Do Thái về cựu ước, về luật lệ của những thầy thông giáo và Pharisee. Thế mà bài giảng của Phi-e-rơ lại tỏ ra sự khôn ngoan đúng như điều Chúa Giê-xu đã từng hứa. Chúa hứa rằng vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bác bẻ được. Trước sự điềm tĩnh và trả lời một cách khôn ngoan của Phi-e-rơ đã làm cho cả tòa công luận ngạc nhiên và bối rối. Họ đã nhìn nhau và cũng chính họ đã tìm ra câu trả lời. Họ tìm ra câu trả lời cho những việc mà họ đã từng chứng kiến, đó là Phi-e-rơ và Giăng là hai người từng ở với Chúa Giê-xu. Ở với Chúa Giê-xu là chúng ta cần trang bị lời Chúa để đối diện với tinh thần chống đối, bất hại. Khi đó chúng ta sẽ nhờ vào sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa Thánh Linh để trả lời về những chân lý trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đức Thánh Linh ngự ở trong chúng ta, sẵn sàng dẫn dắt chúng ta theo thánh ý của Ngài, miễn là mỗi người chúng ta lắng nghe tiếng phán êm dịu của Đức Thánh Linh. Và chính Ngài là sự khôn ngoan của chúng ta, như Ngài đã bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài qua hai sứ đồ dốt nát ít học, đã khiến tòa công luận đầy dẫy những người trí thức và quyền lực đã phải im lặng và hổ thẹn. Điều ngạc nhiên thứ ba, đó là người từng ở với Chúa Giê-xu tầm thường mà trở nên phi thường. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Sự dạng dĩ và lời đối đáp khôn ngoan của hai sứ đồ đã khiến tòa công luận lạ lùng, vì biết hai người này vốn dốt nát không học. Những chữ này chỉ về những người tầm thường ở trong xã hội lúc bấy giờ, họ ít học. Những người này không giống như các thầy thông giáo, như những thầy tế lễ Pharisee. Họ mang những thẻ bài da rộng và áo của họ không có những cái tua sủ dài tay. Họ không ngồi ở trong nơi cao trọng dành cho giới lãnh đạo Do Thái như là ở trong Matthew chương 23 câu 5 có cho chúng ta biết. Họ không giống như những lớp người trí thức được thụ huấn ở trong những trường Rabbi và đang ngồi ở tại tòa công luận. Hai sứ đồ của Chúa không có một hình thức nào để cho người ta kính nể. Họ trông rất là tầm thường. Có thể trong những ngày bị bắt bớ, họ chỉ ăn mặc một đời sống lam lũ như những người đánh cá tầm thường. Nhưng mà người đứng bên cạnh họ đã chứng minh rằng đây là một người bại, đã được lành bệnh, đã được chữa lành. Người bại này từ lúc sinh ra không xa lạ gì với dân chúng, thường ngồi ở cửa đẹp để ăn xin những người vào đền thờ. Và giờ đây người bại này đang đứng trước mặt tòa công luận, đã được chữa lành bởi danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài đã biến những người tầm thường như Phi-e-rơ và Giăng làm nên những việc phi thường, đó là chữa lành người bại được lành. Chúa Giêsu đã hành động qua những người từng ở với Ngài. Họ là những người tầm thường mà nay trở nên phi thường, bởi vì hai người đã từng ở với Chúa Giêsu. Đây là lời xác nhận của những người vô tín và hung hãn thuộc giới lãnh đạo Do Thái chỉ về Phi-e-rơ và Giăng. Những gì Phi-e-rơ và Giăng làm đều là làm ở trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, và phép lạ đã xảy ra. Đây là công việc của những người từng ở với Chúa Giêsu. Ngày nay chúng ta ở với Chúa Giêsu qua thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa, vì Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta biết Ngài và thông công với Ngài. Trong Giăng đoạn 15 chương câu 15, Chúa Giêsu không gọi chúng ta là đầy tớ, nhưng mà Ngài gọi chúng ta là bạn hữu của Ngài. Con dân Chúa ở trong thời Tân Ước được một đặc ân cao quý này, đó là chúng ta được mời gọi, được dạng dĩ đến gần ngôi ơn phước của Ngài. Trong thời Cựu Ước, chỉ có thầy tế lễ cả thượng phẩm mới được vào nơi chí thánh, và mỗi một năm chỉ được vào một lần, và mỗi một lần như vậy họ rất là run sợ. Đến gần Đức Chúa Trời thời Cựu Ước là một điều đáng sợ. Trong ngày đại lễ chuộc tội, chỉ có thầy tế lễ cả thượng phẩm mới được vào. Nhưng mà trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu muốn chúng ta đến gần Ngài. Ngài muốn chúng ta dạng dĩ đến gần Ngài với tư cách là một người con đến thưa chuyện cùng Cha. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 12 nói rằng, trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Ở với Đức Chúa Giêsu, chúng ta ở với Đức Chúa Giêsu qua lời của Ngài. Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời ban sự khải thị đặc biệt cho chúng ta qua lời thành văn là Kinh Thánh, và qua ngôi lời trở nên xác thịt là Chúa Giêsu. Và mỗi con dân của Chúa, chúng ta đều có lời thành văn là Kinh Thánh ở trong tay của mình. Kinh Thánh không phải để chỉ đọc, để nghiên cứu, để hiểu, để biết thêm nhiều kiến thức về Kinh Thánh hay là thần học. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta học Kinh Thánh để biết về kinh nghiệm chính về Ngài và những bản tánh của Ngài. Mà Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta. Hiểu biết Chúa không phải chỉ hiểu biết Kinh Thánh, nhưng mà thực hành theo điều Kinh Thánh dạy, sống với Kinh Thánh. Bản chất của chúng ta, con người, là tội lỗi, là yếu đuối, dễ quên lời của Chúa dạy. Cho nên chúng ta cần phải có lời của Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải sống với lời Chúa mỗi ngày. Người tin Chúa không giống như đọc một quyển sách giáo khoa. Sách giáo khoa chúng ta đọc xong một lần rồi thì gác nó ở trên kệ. Nhưng mà Cơ Đốc nhân, chúng ta phải đọc lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày, nó có thể hiểu được ý muốn của Chúa, hiểu được đường lối của Chúa cho mình. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh để chúng ta đọc, chúng ta học và chúng ta làm theo để được phước. Học biết đường lối của Chúa và làm theo để trở thành những người trưởng thành ở trong nhà của Chúa. Kinh Thánh khác với mọi sách khác ở ngoài. Ngoài Kinh Thánh, chúng ta không thể tìm đâu sự dẫn dắt của Chúa để chúng ta có một đời sống khôn ngoan. Do đó chúng ta cần đọc Kinh Thánh thường xuyên, chúng ta đọc mỗi ngày, và nhất là tham gia vào những lớp học ở trong Hội Thánh, những nhóm nhỏ trường Chúa Nhật ở trong Hội Thánh để học chung với nhau. Và lời của Chúa sẽ giúp chúng ta khôn ngoan sáng suốt trong mỗi quyết định. Kinh Thánh chính là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta biết đâu là con đường phải đi và việc gì phải làm. Vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết mục đích của Ngài, biết đường lối của Ngài và biết chương trình của Ngài cho đời sống của con dân Ngài. Qua việc học lời Chúa, chúng ta được Thánh Linh hướng dẫn để chúng ta làm điều tốt nhất, để chúng ta quyết định tốt nhất cho mình trong mỗi ngày. Bởi vì Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và bất cứ ai tin vào Kinh Thánh và làm theo Kinh Thánh sẽ được phước trong đời này và trong đời sau. Kính thưa Thánh, khi nói ở với Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta ở trong sự dẫn dắt của Ngài và kinh nghiệm thật sự về quyền năng biến đổi của Chúa trong đời sống của mình. Đó là một đời sống cầu nguyện, một đời sống chuyên tâm học lời Chúa và luôn luôn vâng phục lời của Ngài. Có như thế chúng ta mới trở nên những người từng ở với Chúa Giêsu. Nguyện Chúa cho chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng biết rằng Ngài luôn ở với chúng ta như là người thứ tư đang ở trong lò lửa hực cùng với ba người bạn Hebrew, đó là Sadrach, Meshach và Abednego. Mong rằng chúng ta sẽ quyết định ở với Chúa Giêsu, sẽ là những người từng ở với Chúa Giêsu bằng cách chúng ta dành thời giờ riêng tư ở riêng với Chúa trong thời giờ cầu nguyện. Chúng ta sẽ dành thời giờ ở riêng với Chúa trong việc đọc lời của Ngài, học lời của Ngài. Qua đó, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự dạn dĩ, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và Chúa sẽ cho chúng ta làm những công việc phi thường. Bởi vì đây là lời của Chúa hứa. Chúa hứa rằng Ngài không ban cho con dân của Ngài một tâm thần nhút nhát, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta một tâm thần mạnh mẽ. Chúa hứa rằng chúng ta không cần phải nói gì, vì khi lúc bấy giờ Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết gì chúng ta nói. Và Chúa nói rằng người nào tin theo Ngài sẽ làm việc Ngài làm và làm việc lớn hơn nữa. Mong rằng lời của Chúa bữa sáng hôm nay sẽ nhắc nhở, khích lệ chính mình tôi và quý ông bà chị em chúng ta sống với lời của Ngài. Amen. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa đã được công bố. Chúng con xin Chúa giúp đỡ để chúng con quyết định làm theo lời Ngài. Chúng con quyết định dành thời gian ở riêng với Chúa trong việc cầu nguyện. Chúng con ở riêng với Chúa trong việc học Kinh Thánh. Để rồi Chúa sẽ ban cho chúng con sự dạn dĩ, ban chúng con sự khôn ngoan, ban cho chúng con làm những việc lớn lạ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin lời của Chúa nâng đỡ, giúp đỡ để chúng con sống làm theo lời của Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.